Gan ơi là gan. Tác giả Gabriel Perlmutter. Gabriel Perlmutter là tiến sĩ ngành gan tiêu hóa. Ông làm việc tại bệnh viện Antoine Berclair, chỉ đạo một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe và Nghiên cứu Y học Pháp, đồng thời giảng dạy tại Đại học Paris. Ông còn tham gia Hội Nghiên cứu Gan Châu Âu, Hội Nghiên cứu Gan Pháp, Hội Gan Tiêu hóa Pháp. Ông là tác giả của nhiều bài báo và giáo trình y học. Chương 1. Cơ quan Phượng Hoàng. Tôi 21 tuổi và đang học y khoa năm thứ tư. Sáng hôm ấy, tại bệnh viện, chúng tôi đang theo chân bác sĩ trưởng khoa đi thăm bệnh. Chúng tôi rất kính nể ông. Ông biết cách trò chuyện để trấn an bệnh nhân và biết tường tận mọi ngóc ngách của việc điều trị bằng thuốc cũng như liều lượng. Chúng tôi đang đứng ở đầu giường một người đàn ông vừa nhập viện tối hôm trước. Do khi xét nghiệm máu phát hiện ra nồng độ cholesterol tăng đột biến đáng lo ngại, một đợt điều trị bằng nhiều loại thuốc đã được chỉ định cho bệnh nhân, cần phải như vậy. Chúng tôi chuẩn bị rời phòng bệnh, nhưng chuyến thăm khám vẫn chưa kết thúc. Ngoài việc kê thuốc điều trị, bác sĩ còn thâm nhập căn bếp của bệnh nhân. Họ đã ăn những gì, với nhịp điệu thế nào, những loại đồ ăn nào được lựa chọn và từ giờ phải ưu tiên loại nào. Đó là những điều chúng tôi không được học ở trường đại học. Và lại, những nội dung xem xét này có vẻ không được cao quý lắm so với nghề nghiệp tương lai của chúng tôi. Ngay khi bước qua cửa phòng bệnh, tôi liền đặt câu hỏi đang chờ trực nơi cửa miệng chúng tôi. Bởi vì hiệu quả của các loại thuốc đã được chứng minh và chúng chắc chắn giúp giảm nồng độ cholesterol ở bệnh nhân, tại sao bác sĩ còn bắt ông ấy theo chế độ ăn kiêng? Sau này, trong suốt quá trình học tập, tôi thường xuyên đặt ra cùng câu hỏi, nhưng không bác sĩ nào giải đáp cho tôi một cách rõ ràng, chưa lần nào. Một trong những đồng nghiệp của tôi, cũng là sinh viên y khoa giống tôi, đã đưa một câu trả lời có vẻ khiến tất cả cùng hài lòng. Trông cậy vào thuốc thì quá dễ dàng. Đây là một kiểu gợi nhắc đến tội tổ tông. Bạn bị bệnh, để khỏi bệnh thì bạn phải chịu đau đớn, bạn phải trả giá. Tôi ngày càng không đồng tình với ý kiến này. Khi ấy, tôi hứng thú với tất cả chuyên ngành của nghề y. Tôi cũng đã biết rằng mình sẽ hướng vào làm nghiên cứu. Đây chính là lý do khiến tôi quyết định học y. Nhưng tôi lại chưa lựa chọn được chuyên ngành cụ thể giúp tôi bao quát một lĩnh vực càng rộng càng tốt về cơ thể người, thay vì chỉ tập trung vào một cơ quan. Tôi may mắn vì có một người cha làm bác sĩ. Ông đã giúp tôi cân nhắc về lĩnh vực gần với nội khoa nhất. Và tôi đã nhắm đến chuyên ngành gan tiêu hóa, tức là bao gồm gan và hệ tiêu hóa. Phải thừa nhận rằng khi ấy tôi nhìn thấy trong hệ tiêu hóa những triển vọng nghiên cứu phong phú gấp nhiều lần so với gan, cơ quan mà người ta chưa hiểu biết nhiều, nhưng gan lại nằm trong cùng chuyên ngành ấy. Liệu đó có phải là một sự ngẫu nhiên may rủi của cuộc đời? Với tấm bằng cử nhân y khoa trên tay, tiếp tục khát khao được làm nghiên cứu, tôi tới một phòng thí nghiệm của ISEM để chuẩn bị làm luận án tiến sĩ khoa học. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ lưu lại đây một năm. Trên thực tế, tôi đã ở lại 3 năm. Đề tài mà thầy hướng dẫn của tôi, giáo sư Bechtold, đưa ra là gan. Cụ thể hơn là sự tương tác giữa virus viêm gan C vừa mới được khám phá và quá trình chuyển hóa lipid. Nói cách khác là những nguyên nhân khiến nhiễm khuẩn do viêm gan C gây tích tụ mỡ trong gan. Ban đầu tôi rất bất ngờ, sau đó càng tìm tòi nghiên cứu, tôi càng thêm kinh ngạc. Một vũ trụ đang mở ra trước mặt tôi. Khi nhận được bằng tiến sĩ, tôi biết rằng một ngày nào đó sẽ xây dựng đội nghiên cứu của riêng mình để chuyên tìm hiểu về bí mật kỳ diệu mang tên lá gan này. Gan là một cơ quan lạ thường. Đây chính là cơ quan lớn nhất và nặng nhất trong cơ thể chúng ta. Gan nặng tới 1,5 kg. Tuy nhiên, nó lại kín đáo tới nỗi ngay cả những sinh viên y khoa cũng khó mà sờ thấy nó. Hãy quan sát một lá gan B ở hàng thịt và bạn sẽ có được ý niệm phỏng chừng về hình dạng cũng như cấu trúc gan của chính chúng ta. Nó rất mềm, vậy nên khó phát hiện khi sờ qua da. Nằm phía bên phải trong ổ bụng, gần như toàn bộ gan nằm phía sau xương sườn với một phần nhỏ tràn xuống phía dưới, vậy nên không dễ sờ thấy gan. Bạn sẽ đến gần được chỗ lá gan khi sờ nắn phần bụng bên phải phía dưới mạng sườn. Bạn chẳng cảm thấy gì. Đó cũng là điều bình thường. Vùng này không có dây thần kinh nên không có phản ứng khi ta sờ nắn. Cũng vì vậy mà khi nói rằng chúng ta tách gân của gan vịt hoặc gan ngỗng để làm món gan béo là hoàn toàn sai. Thực ra chúng ta đang lấy đi hệ thống giúp gan sản xuất mật để tiêu hóa, mà mật thì rất đắng. Đó là lý do tại sao món gan béo được bóc mật không cẩn thận sẽ có vị rất khó ăn. Vậy là không chỉ kín đáo, gan còn điềm tĩnh khoan thai và không gây đau, hoặc có đau thì rất ít, do đó người ta thường bỏ rơi nó. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Trong nhiều thiên niên kỷ và trên khắp địa cầu, loài người bị mê hoặc trước cơ quan này. Họ nhìn thấy ở nó một nguồn sức mạnh bí ẩn. Họ cũng sững sờ trước khả năng tái sinh nhanh chóng chỉ có duy nhất ở bộ phận này, giống như một siêu anh hùng thực thụ. Khi bị hư hại hoặc tổn thương, gan không chết mà mọc lại, đưa chúng ta đến gần hơn với sự bất tử. Trong số tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta, gan là cơ quan duy nhất có được khả năng tự chữa lành diệu kỳ của một siêu anh hùng khác, người sói. Chính việc tái tạo mô nhanh đến không thể tin nổi đã giúp gan có thể nhanh chóng chữa lành các tổn thương của mình. Ở Trung Quốc, nơi nền y học cổ truyền coi lá gan là thống tướng của các đạo quân, nguồn cội của lòng can đảm, mật do gan gấu tiết ra đã và vẫn được coi là một phương thuốc trường thọ. Tại Nhật Bản, các võ sĩ samurai uống một cốc đầy mật gấu trước khi lên đường chiến đấu để đảm bảo bất khả chiến bại. Còn người Hy Lạp đã biến lá gan thành người hùng trong thần thoại về Prometheus, là ân nhân của loài người. Vị thần này đã chống lại ý của thần Zeus mà trao lửa cho con người. Tức giận, Zeus khôn khéo trừng phạt Prometheus theo cách còn đau đớn hơn là giết chết vị thần đã nặn ra loài người. Biết đến đặc tính phi phàm có thể mọc lại của gan, thần Zeus cho trói kẻ phải chịu hình phạt trên đỉnh Caucasus. Ngày nào cũng có một con đại bàng bay qua đến ăn gan của Prometheus. Rồi đêm xuống, lá gan lại tự hồi phục, khiến hình phạt dành cho Prometheus kéo dài vĩnh viễn. Người Do Thái cũng không kém cạnh. Trong tiếng Hebrew, gan được gọi là kaved, có nghĩa là đen và nặng, nhưng còn có nghĩa là danh dự. Trong bảng chữ cái tiếng Hebrew, mỗi chữ cái được gán cho một giá trị số. Cộng tất cả các chữ trong từ kaved lại, chúng ta được tổng là 26. Đây cũng là giá trị của Tetragrammaton, tức là tên gọi của Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ấy thế mà, những từ có cùng giá trị số thì thường được cho là mang những phẩm chất tương tự nhau. Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp hay nó thể hiện quyền năng thực sự của lá gan? Vào thời Trung Cổ, khi nhận thấy lá gan màu đỏ, tức là chứa đầy máu, có vẻ người ta thấy hiển nhiên rằng gan là cơ quan tạo ra máu. Điều vốn có phần đúng ở giai đoạn bào thai. Thời đó, gan cũng từng được coi là trung tâm của tình yêu và đam mê. Vậy lá gan chính là sự sống. Có lẽ bởi vậy mà trong tiếng Anh, từ life có nghĩa là cuộc sống và liver nghĩa là gan và viết giống nhau đến thế. Chúng ta mù tịt về việc người Ai Cập cổ đại có quan tâm đến vấn đề này không, nhưng chính họ đã khám phá ra một tính năng khác của lá gan, tính năng về mặt ẩm thực. Đó chính là món gan của những con ngỗng mà, để có thể thực hiện được chuyến di cư dài ngày từ phía Bắc tới các vùng đất ấm áp hơn ở phía Nam. Chúng đã ních một lượng tối đa đồ ăn vào bụng. Việc nhồi thức ăn một cách tự nhiên này khiến cho mỡ, tức là năng lượng được tích tụ trong gan. Đây chính là món gan béo chứ danh, một mỹ vị thực sự. Trong quá trình di cư, loài gia cầm này tiêu thụ lượng mỡ tích tụ trong gan để khỏi phải hạ cánh xuống đất nạp thức ăn. Lịch sử không ghi lại tên những người đầu tiên nhồi ngỗng, nhưng sự thật là người Ai Cập gần như cùng thời điểm với người Hy Lạp đã bắt đầu nhồi ngỗng một cách chủ động, rồi sau đó là nhồi vịt nhà. Ngoài ra, việc nhồi ngỗng cũng là nguồn gốc của danh từ foie, gan, từ phái sinh của ficatum trong tiếng Latin vốn cũng là gốc của từ fingiu, quả vả. Bởi để nhồi ngỗng và có được những lá gan to chứa nhiều mỡ, Người Ai Cập đã nhận ra rằng họ phải nhồi cho chúng nhiều đường chứ không phải nhiều mỡ. Vậy nên loài gia cầm chân màng của họ được cho ăn quả vả. Ngày nay chúng ta dùng ngô, một loại lương thực cũng rất giàu đường. Thử đoán xem điều gì sẽ xảy đến với lá gan của con ngỗng khi người ta ngừng nhồi nó. Vài tuần sau, lá gan lấy lại kích thước ban đầu và trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 2. Nhà máy của cơ thể. Gan không giống như tim, ruột hay dạ dày mà đầy đặc các loại tế bào khác nhau tương tác qua lại. Những tương tác này phức tạp tới nỗi cho đến nay người ta vẫn không thể tạo ra một lá gan nhân tạo như vẫn làm hoặc sẽ sớm làm với tim, thận hay thậm chí là máu. Không phải tình cờ mà trong cơ thể chúng ta gan lại nằm ở vị trí chính giữa ống tiêu hóa và tim. Để hiểu được hoạt động của gan, chúng ta cần coi gan như một nhà máy. Nhà máy của cơ thể giúp thực hiện rất nhiều chức năng chủ chốt đối với chúng ta để duy trì sự sống. Vậy nhưng, khi xây dựng một nhà máy, trước hết người ta cần chọn địa điểm, một vị trí chiến lược giúp nhà máy có thể tiếp nhận nguyên vật liệu và dễ dàng phân phối thành phẩm. Ở đây, nguyên vật liệu chính là thức ăn của chúng ta nạp vào. Chúng không đi thẳng đến gan mà quá cảnh tại ống tiêu hóa, nơi chúng được biến đổi thành ba loại chất dinh dưỡng: glucid hay còn gọi là đường, lipid hay mỡ và protein hay chất đạm. Những nhân công của nhà máy gan, tức là các tế bào và enzyme của chúng, những protein mà các tế bào này tạo ra và cho phép chúng hoạt động được, sau đó sẽ chịu trách nhiệm biến những chất này thành các sản phẩm mới. Những sản phẩm này sẽ đi nuôi dưỡng cơ thể, tức là duy trì sự sống cho chúng ta. Bạn đã bao giờ thực sự thâm nhập một nhà máy? Ở đó luôn có vài vấn đề hậu cần ngoài dự kiến cần giải quyết. Trước hết là các nguyên vật liệu không phải lúc nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn. Chẳng hạn, gan tiếp nhận những loại nguyên liệu đã biến đổi, ít tự nhiên, thường có mặt trong thức ăn của con người, đặc biệt là ở phương Tây. Các thế hệ trước chúng ta không được tập quen với những loại lương thực này. Gan cũng chưa được lập trình để xử lý chúng nhưng sẽ sớm phải đảm nhận nhiệm vụ này. Ngoài ra còn có vấn đề quản lý các luồng nguyên liệu, sẽ phải làm gì khi thiếu nguyên liệu, tức là khi chúng ta ăn ít hoặc hoàn toàn không ăn gì. Hoặc ngược lại, làm thế nào để quản lý lượng nguyên vật liệu đổ dồn về khi chúng ta ăn quá nhiều hoặc được đưa đến theo cách mất cân bằng. Trong trường hợp này, phải tìm ra một địa điểm cũng như một phương pháp để tích trữ chúng. Và rồi, giống như bất kỳ nhà máy đồ sộ nào khác, lá gan cũng gây ô nhiễm. Bất cứ quy trình sản xuất nào cũng tạo ra chất thải. Nhưng là một nhà máy thân thiện với môi trường, gan đảm nhận luôn việc xử lý lượng chất thải này. Cuối cùng, qua trung gian là các xa lộ mạch máu kết nối trực tiếp gan với tim, các thành phẩm do gan sản xuất ra, vốn vô cùng thiết yếu với sự sống, sẽ được phân phối đi khắp cơ thể. Nào, mời mọi người bàn để cùng xem xét vấn đề này một cách cụ thể hơn. Chuyện cọng khoai tây chiên. Trước mặt tôi đang có một đĩa khoai tây chiên, tôi không tài nào cầm lòng nổi. Tôi nhai rau ráu một cọng. Cọng khoai tây chiên này được làm từ khoai tây, một loại thực phẩm có thành phần là tinh bột. Mà tinh bột thì không phải thứ gì khác ngoài đường, một chuỗi gluco. Trong khi tôi nhai cọng khoai, nước bọt bắt đầu tiêu hóa tinh bột. Ngoài ra, nếu nhai vài phút, tôi còn cảm thấy trong miệng có vị ngọt gần giống đường ăn mà chúng ta vẫn dùng. Tôi nuốt cọng khoai, trong vòng vài giây nó đi xuống thực quản rồi vào dạ dày, nơi nó được nhào trộn và biến thành một thứ cháo đặc. Khi ấy, cọng khoai của tôi đã sẵn sàng để đi sang ruột non, một đoạn ống với mặt trong không hề trơn nhẵn mà phủ đầy những nếp gấp nhỏ để diện tích bề mặt ống tăng lên. Nếu chúng ta kéo giãn toàn bộ những nếp gấp ấy ra, thì nó có thể phủ kín bề mặt cả một sân quần vợt. Tại đây, cọng khoai được điều chế thành dạng chất dinh dưỡng, tinh bột của nó được biến đổi thành glucid, chính là đường. Khi ấy, lá gan của tôi bắt đầu hoạt động, nó mở rộng các cửa để tiếp nhận lượng đường vốn trước đây là cọng khoai. Trên thực tế, nó mở một cánh cửa duy nhất được gọi là tĩnh mạch cửa. Vai trò của tĩnh mạch này là dẫn thức ăn đã được tiêu hóa tới gan. Đây là một điểm đặc thù của gan. Tất cả các cơ quan đều chỉ có một động mạch dẫn máu đến và một tĩnh mạch đưa máu đi. Riêng gan có tới hai đường dẫn máu tới. Tĩnh mạch cửa giữ vai trò quan trọng hơn và động mạch giống các cơ quan khác. Bên cạnh đó, gan còn được phân bổ một tĩnh mạch truyền thống làm nhiệm vụ dẫn máu về tim. Tôi đã giải quyết xong đĩa khoai tây chiên, ăn thêm một miếng bánh mì cũng là tinh bột tức đường và uống một lon soda lại là đường. Vậy là gan của tôi đang đứng trước một đợt xâm lược của đường mà nó không có lựa chọn nào khác ngoài xử lý. Một người bạn của gan là tuyến tụy cũng ra tay trợ giúp nó đôi chút trong nhiệm vụ này. Tuyến tụy liên tục giám sát lượng đường đưa tới qua tĩnh mạch cửa và nếu phát hiện thấy, nó sẽ tạo ra insulin để gõ vào cánh cửa của lá gan cho cửa mở ra và đường có thể đi vào. Và rồi những tay thợ tế bào của nhà máy gan sẽ bắt tay vào việc. Nhưng món khoai tây chiên của tôi không chỉ gồm có đường, nó còn rất béo và mang tới cho gan một loại chất dinh dưỡng bổ sung, lipid. Và đây lại là một câu chuyện khác. Để hiểu câu chuyện này, các bạn hãy tưởng tượng ra một bát dầu giấm. Nếu bạn để bát nằm yên, giấm sẽ lắng xuống đáy, còn dầu nổi lên trên. Chuyện gần như tương tự cũng xảy ra với lượng mỡ bạn ăn vào, chúng không tan và không thể được hấp thu ở trạng thái nguyên bản. Các bạn hãy thử làm thí nghiệm sau, thêm chút nước rửa chén vào bát dầu giấm. Tất nhiên, bạn không thể dùng bát dầu ấy để ăn nữa, nhưng chất béo trong đó sẽ được nhũ hóa và trở nên có thể hòa tan. Dầu và giấm trộn lẫn vào nhau. Lá gan cũng xoay sở theo cách tương tự. Nó không ngừng sản xuất ra một kiểu nước rửa chén hay xà phòng, ấy chính là mật. Giống như xà phòng, mật cũng tạo ra bong bóng. Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát thấy những bong bóng này khi thực hiện nội soi tiêu hóa. Mật được tích trữ trong một cái túi được gọi là túi mật. Khi món khoai tây chiên của tôi đi vào hệ tiêu hóa, túi mật của tôi sẽ co lại và giải phóng lượng mật vốn vẫn được liên tục tiết ra, rồi dự trữ trong khoảng thời gian giữa các bữa ăn để phục vụ mục đích này. Một xa lộ chuyên biệt chính là các ống mật sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển mật tới ruột. Sau khi được nhũ hóa, lipid sẽ vượt qua tĩnh mạch cửa và tới gan. Tại đây cũng như đường, lipid sẽ đi vào các tế bào gan để được gia công. Ở một số người có những viên giống như sỏi hình thành ở túi mật, chúng được gọi là sỏi mật. Nếu chúng gây đau đớn, người ta buộc phải loại bỏ túi mật. Khi ấy, cơ quan đầy quyền lực chính là gan sẽ bù đắp cho thiếu sót này. Lượng mật do gan tạo ra sẽ đủ để tiêu hóa một bữa ăn bình thường. Tuy nhiên, trong một bữa ăn thịnh soạn, vì thiếu những tia mật tới từ túi mật, chất béo hay còn gọi là lipid có thể sẽ không được tiêu hóa hết, dẫn đến cảm giác đầy bụng hoặc trận tiêu chảy thường sẽ tự khỏi. Đây là hiện tượng xảy ra do gan liên tục tiết mật mà không còn chỗ tích trữ do túi mật đã bị lấy đi. Người ta cũng có thể kê một loại thuốc giúp hấp thu lượng mật được tiết thừa ra trong thời gian chúng ta không dùng bữa và mọi chuyện sẽ trở lại trật tự bình thường. Tôi vẫn chưa ăn xong, tôi tấn công một miếng bít tết. Lượng mỡ đến từ món ăn ấy đi theo cùng con đường như món khoai tây chiên. Nhưng món bít tết còn mang đến cho nhà máy gan của tôi một loại chất dinh dưỡng nữa, đó chính là protein. Tuyến tụy của tôi lại một lần nữa ra tay chi viện. Nó tạo ra những chất khi đi vào ruột sẽ giúp cắt protein thành những màu nhỏ gọi là axit amin. Chính những axit amin này sẽ được tĩnh mạch cửa vận chuyển tới gan và tới các tế bào gan. Vậy là dây chuyền sản xuất ra tất cả những gì sẽ giúp nuôi sống cơ thể chúng ta và giúp chúng ta tiếp tục chăm lo cho công việc của mình bắt đầu đi vào hoạt động. Xưởng sản xuất vạn năng. Giống như mọi tế bào trong một cơ thể sống, các tế bào gan hoạt động bằng cách thực hiện các phản ứng hóa học và khối lượng công việc của chúng thật khổng lồ. Một trong những vai trò chính của gan là duy trì lượng đường ổn định trong máu cũng như trong cơ thể. Đường chính là nhiên liệu của chúng ta, gần giống như xăng dầu mà chúng ta đổ đầy vào bình chứa nhiên liệu trên ô tô để chúng có thể chạy. Nồng độ đường được gọi là đường huyết. Để mọi việc ổn thỏa, đường huyết phải nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,2 gram trên lít, bất kể ngày hay đêm. Khi không đủ đường, người ta gọi là hạ đường huyết và ta có thể cảm thấy khó ở. Khi quá nhiều đường, người ta gọi là tăng đường huyết và máy móc sẽ bị cáu bẩn. Để duy trì đường huyết ở mức độ ổn định, trong khi không phải lúc nào chúng ta cũng ăn, gan dự trữ lượng đường mà cơ thể đã hấp thu, gần giống như cách chúng ta để đồ dự trữ trong tủ bếp. Sau đó, tùy vào nhu cầu của cơ thể mà gan sẽ từ từ giải phóng đường vào những khoảng thời gian chúng ta không ăn uống gì. Các cơ quan cũng dự trữ đường, nhưng vì quá ích kỷ, chúng không phân phát cho các cơ quan khác mà giữ lại phục vụ nhu cầu của riêng mình. Khi cần phải căng cơ, khi chúng ta đạp xe, các cơ ở chân ban đầu tiêu thụ lượng đường do chúng dự trữ, rồi sau đó mới cậy đến sự chi viện của gan. Còn gan vốn rất giàu lòng vị tha, có thể tích trữ được từ 70 đến 100 gram đường, tức là tương đương 14 đến 20 viên đường. Chúng được sắp xếp thành một chuỗi dài và các thành phần, tức là chất gluco cùng nhau tạo nên glycogen. Lượng đường này được giải phóng tùy theo nhu cầu, mỗi giờ gần một nửa viên đường vào những lúc cơ thể ở trạng thái yên tĩnh, ví dụ như lúc chúng ta ngồi suy ngẫm trước máy tính, bởi ngay cả vào giai đoạn tập trung cao độ, não bộ cũng tiêu thụ ít đường hơn gấp 10 lần so với một cơ đang hoạt động. Nếu như chúng ta bắt đầu chạy, cơ thể sẽ cần tiêu thụ trung bình 3,5 viên đường mỗi giờ và lên đến 6 viên mỗi giờ khi chúng ta bơi trong bể bơi, do đó chúng ta mới cảm thấy đói sau khi chạy bộ. Vì vậy, vận động là rất tốt cho gan, bởi nhờ đó gan có thể xả kho lượng đường tích trữ đầy ở đây, với điều kiện chúng ta không tái nạp nhiều ngay sau đó. Gan còn có nhiều chức năng khác cũng quan trọng không kém và được nó đảm nhiệm nhờ vào những loại nguyên liệu khác được chuyển tới cho nó. Ngoài đường gluco, chúng ta đã thấy gan còn tiếp nhận chất béo lipid. Chất béo được phân chia thành hai loại, mỗi loại lại được xử lý theo một cách riêng. Loại đầu tiên chính là cholesterol, tự thân nó đã là một thực thể. Cholesterol vốn mang tiếng rất xấu và đúng là nó góp phần gây ra những căn bệnh về tim mạch, chứng nhồi máu và những tai biến não khác. Nhưng cholesterol lại không thể thiếu được với chúng ta vì nhiều lẽ là thành phần chính tạo nên màng của các tế bào trong cơ thể. Cholesterol còn là nguồn gốc của nhiều hormone như hormone giới tính, testosterone và estrogen. Đáng ngạc nhiên là chỉ một lượng rất nhỏ cholesterol mà cơ thể chúng ta cần đến từ thực phẩm. Phần còn lại tới 75-80% do chính gan tạo ra. Tất cả được phân phối theo cách giống hệt nhau trong cơ thể. Gan chia cholesterol thành những kiện nhỏ, mỗi kiện mang trên mình một kiểu mã vạch giúp chúng đến được đúng tay người nhận, tức là tới các mô và các cơ quan cần cholesterol. Những kiện hàng này được vận chuyển nhờ các xe tải, chính là những protein chuyên biệt được tế bào gan sản xuất ra. Cuộc phiêu lưu của cholesterol chưa dừng lại ở đây. Khi đã phân phối xong phần nhân tốt, những kiện hàng này vẫn chưa trống. Chúng còn chứa những chất thải độc hại, đó là cholesterol xấu được gọi là LDL, tức là Low Density Lipoprotein. LDL chính là nguyên nhân gây ra những căn bệnh tim mạch khi tỷ lệ của nó vượt qua một ngưỡng nhất định. May mắn làm sao, chúng ta còn có lá gan. Gan tạo ra một liều thuốc giải khi đi vào máu sẽ được chuyển hóa thành cholesterol tốt, chính là HDL hay High Density Lipoprotein. HDL đóng vai trò như một chiếc bừa cào. Nó thu cholesterol xấu rồi dẫn chúng về gan để chúng bị phân hủy tại đây. Nhờ vậy mà cơ thể chúng ta được thanh lọc. Như vậy sẽ rất có lợi nếu nồng độ cholesterol dạng HDL trong máu cao. Chúng ta cần hiểu rằng nồng độ cholesterol trong máu cao không chỉ liên quan đến chế độ ăn uống. Nếu gan của bạn sản xuất ra quá nhiều cholesterol hoặc quá trình thanh lọc làm việc chưa triệt để, bạn cần dùng thuốc để bảo vệ mình. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn thừa cân thì việc thực hiện chế độ ăn kiêng lại rất quan trọng, bởi chỉ có cắt giảm tổng lượng calo mới có thể giúp giảm số cân thừa. Một tình trạng vốn không có lợi chỉ cho gan mà còn toàn bộ cơ thể nói chung. Loại chất béo thứ hai chiếm tỷ trọng nhiều hơn chính là triglycerides. Ở đây có tiền tố chi, nghĩa là ba, bởi vì những axit béo này gồm chất béo bão hòa hoặc chất béo không bão hòa như omega 3, omega 6 hay omega 9 không thích hợp ở một mình mà thường tập hợp thành nhóm 3 để lưu thông trong máu. Omega cho biết đây là cấu trúc của axit béo, còn con số đứng sau là vị trí cấu trúc đặc biệt của axit béo trong chuỗi. Những axit béo này có những đặc tính khác nhau, ví dụ hiện diện trong các loại cá béo như cá hồi, cá mòi hay cá trích, dầu cải, hạt chia và hạt lanh. Omega 3 rất có lợi và giúp bảo vệ trái tim cùng lá gan. Cần lưu ý rằng loại axit béo này cũng rất mong manh và không thể chịu được mức nhiệt cao hơn 180 độ C cũng như tình trạng đông lạnh kéo dài. Còn omega 6 mà người ta tìm thấy chủ yếu trong dầu hướng dương hay dầu đậu nành cũng có lợi, nhưng lại được chúng ta nạp vào cơ thể quá nhiều so với omega 3. Việc này dễ dẫn đến tình trạng béo phì cùng những hệ lụy phiền phức. Trung bình cứ nạp một omega 3 thì chúng ta lại nạp tương ứng 20 omega 6, trong khi tỷ lệ tối đa nên là 5 omega 6 và 1 omega 3. Còn omega 9 thì chủ yếu có trong dầu ô liu và hạnh nhân, nghĩa là trong chế độ ăn địa Trung Hải, vốn giúp kéo dài tuổi thọ trung bình. Khi được ống tiêu hóa hấp thu, một phần triglycerid bỏ qua gan mà đi thẳng vào bạch huyết. Đây là thứ chất lỏng màu vàng nhạt lưu thông trong các mạch bạch huyết, vốn là hệ thống gần như chạy song song với các mạch máu. Với thành phần là các tế bào miễn dịch và một số triglycerid đến từ thực phẩm. Còn lại, một phần rất nhỏ triglycerid tới gan qua tĩnh mạch cửa và đi vào máu cùng với lượng triglycerid do chính gan tạo ra từ đường trong thực phẩm chúng ta ăn vào. Hai hệ thống mạch này cho phép phân phối triglycerid đến khắp cơ thể chúng ta. Lượng triglycerid thừa mà các tế bào thuộc các cơ quan trong cơ thể không dùng đến được lưu giữ bên ngoài gan, thường là ở cái bụng mỡ với đàn ông và phần dưới đùi cùng phần hông ở phụ nữ. Điều đó có nghĩa là nếu kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ triglycerid trong máu của bạn quá cao, thì thứ bạn cần phải cắt giảm trong khẩu phần ăn của mình không phải mỡ mà chính là đường. Giờ đây chúng ta phải kể đến loại chất dinh dưỡng thứ ba được đưa tới gan, protein. Gan luôn mở rộng cửa với loại chất này. Đây là một loại siêu nguyên liệu mà gan sẽ tái cơ cấu để chúng phù hợp nhất với cơ thể chúng ta. Từ những protein này, gan sẽ tạo ra những protein khác được gọi là protein công nhân. Họ protein đầu tiên, protein cấu trúc, cung cấp các thành phần cấu thành tế bào của chúng ta, giống như những vật liệu mà người ta dùng để xây một bức tường có cọc, bê tông, thạch cao và tất cả sẽ đứng vững. Nhưng nếu chỉ thiếu một thành phần, có nguy cơ toàn bộ công trình sẽ sụp đổ. Tương tự như vậy, nếu chỉ thiếu một protein, rất có thể thảm họa sẽ xảy ra. Họ protein thứ hai được gọi là những protein phi cấu trúc, đảm nhận những chức năng đa dạng đến đáng ngạc nhiên. Một số giúp làm đông máu, đó chính là những cục máu đông được hình thành vài phút sau khi chúng ta bị thương và chảy máu. Không có lá gan, cơ thể chúng ta sẽ mất hết máu. Bệnh máu khó đông xuất phát từ một bất thường về gen khiến tế bào gan không thể tạo ra một trong những yếu tố làm đông máu. Chỉ thiếu một loại protein là chúng ta có thể phải chịu nguy cơ mất máu. Thế nhưng, khi người mắc bệnh máu khó đông được ghép gan, tế bào của lá gan mới sẽ tạo ra loại protein bị thiếu như bình thường và chứng bệnh về máu sẽ biến mất. Albumin, một loại protein phi cấu trúc khác giống như protein trong lòng trắng trứng, được gan tạo ra với số lượng lớn. Người ta thấy có đến khoảng 40 gram loại protein này trong mỗi lít máu. Một trong những chức năng của albumin là vận chuyển trong máu các axit béo, hormone và thậm chí cả thuốc mà chúng ta uống vào để đưa tới các cơ quan đang cần chúng. Nó còn đóng vai trò giúp trữ nước trong máu. Nếu thiếu albumin, nước sẽ đi ra ngoài mạch máu và chứng phù nề xuất hiện. Và rồi còn có các loại protein phi cấu trúc với chức năng cho phép các tế bào thực hiện những phản ứng hóa học thiết yếu với sự sống và sản xuất ra các loại protein khác. Chúng thuộc vào các tiểu họ enzyme và người ta nhận ra chúng nhờ vào hậu tố ACE trong tên. Tên viết tắt của hai trong số chúng, các men chuyển hóa amin, rất quen thuộc bởi chúng ta thường nhìn thấy chúng trên kết quả một số xét nghiệm máu. ALT, alanine aminotransferase và AST, asparate aminotransferase. Nằm ẩn trong tế bào gan, chúng giúp chúng ta đánh giá tình trạng sức khỏe của mình. Quả vậy, hàng ngày các tế bào gan đều chết đi. Để được thay thế bằng những tế bào mới, trẻ hơn và khỏe hơn, khi chết đi, tế bào gan giải phóng ra ALT và AST mà chúng chứa trong mình. Những enzyme này sẽ đi vào máu. Khi gan của chúng ta bị tổn thương, một lượng lớn tế bào gan sẽ chết đi cùng một lúc. Tỷ lệ những enzyme này trong máu tăng và ta sẽ phát hiện ra khi làm xét nghiệm máu. Đây là loại xét nghiệm thông thường nhất để giúp biết được tình trạng lá gan của chúng ta. Trạm thanh lọc công nghệ cao. Lá gan là một nhà máy tốt, đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng. Vậy nên dù hoạt động liên tục, nhà máy này vẫn xử lý được một cách hoàn hảo lượng chất thải mà nó tạo ra. Một trong những loại chất thải chính mà gan tạo ra là ammonia, giống như ammonia trong các sản phẩm tẩy rửa mà chúng ta vẫn dùng, siêu độc hại. Loại chất này chủ yếu sản sinh ra trong quá trình gan tác động đến các protein có trong thực phẩm mà chúng ta ăn vào, không thể đưa chúng ồ ạt vào máu giống như với lượng nước thải của một nhà máy. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Vậy là gan tìm ra một mẹo, nó biến đổi ammonia thành ure. Chất này cũng độc hại nhưng lại có một lợi thế là được thận nhanh chóng tiếp nhận và được thải ra ngoài qua nước tiểu. Khi gan ốm yếu đến mức không thể tiếp tục đảm bảo quá trình biến đổi ammonia, nồng độ chất này trong máu sẽ tăng lên và chúng ta có thể rơi vào trạng thái hôn mê. Mặt khác, các tế bào gan cần dùng oxy trong tất cả các phản ứng hóa học mà chúng thực hiện. Vậy nhưng, dù vô cùng thiết yếu, oxy lại không hề vô hại. Trong quá trình gia công oxy, các tế bào gan tạo ra một dạng phản ứng. Các chất oxy hóa được gọi là gốc tự do, chúng cũng độc hại giống như nước oxy già mà chúng ta dùng để tẩy các vết bẩn bám dai trên đồ vải. Nếu không được trung hòa, chúng sẽ phá hủy mọi thứ gặp trên đường, đặc biệt là các màng tế bào, thậm chí cả DNA của tế bào. May thay, gan lại được trang bị một loại các chất chống oxy hóa tự nhiên để giải độc các gốc tự do. Hãy coi chừng những thiệt hại mà ta có thể phải đối mặt nếu thiếu đi những chất chống oxy hóa này. Điều đặc biệt xảy ra khi gan của chúng ta quá béo. Ăn kèm thêm chút rau với bít tết và khoai tây chiên là chúng ta đang trợ giúp rất nhiều cho gan trong việc xử lý những chất thải này. Rau sẽ giúp làm giảm lượng chất bột được nạp vào bằng cách khiến ta cảm thấy nhanh no hơn. Ngoài ra, rau còn góp phần làm tăng lượng vi khuẩn tiêu hóa. Đến lượt những vi khuẩn này, như chúng ta sẽ nhắc đến ở phần sau, sẽ giúp củng cố hàng rào niêm mạc ruột, rồi chính hàng rào này lại giúp gan mạnh mẽ hơn. Đồng thời, một số loại rau còn có tác động trực tiếp lên gan. Với tư cách là một trạm thanh lọc, gan còn đi xa hơn nữa. Vì vốn luôn rất giàu lòng vị tha, gan sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mình và những cơ quan khác trong việc xử lý chất thải của chính chúng. Không chỉ lượng ammonia do chúng tạo ra mà còn cả huyết sắc tố. Huyết sắc tố giống như một kiểu túi xách tay nhỏ mà các hồng cầu luôn mang theo mình để vận chuyển oxy trong không khí đến các cơ quan khác. Tuổi thọ của một hồng cầu là 4 tháng. Khi chết, nó cũng vứt túi xách tay của mình đi, không khác gì chúng ta vẫn làm với những chiếc túi được phát ở quầy thu ngân mỗi khi đi siêu thị. Vấn đề nằm ở số lượng hồng cầu, tức là số lượng túi tương ứng. Có từ 4 đến 5 triệu hồng cầu trong 1 microlit máu. Gan đảm nhận quá trình hủy các huyết sắc tố bằng cách biến chúng thành một chất dẫn xuất được gọi là bilirubin. Chính chất này khiến mật có màu vàng, được albumin vận chuyển trong máu rồi được vi khuẩn trong ống tiêu hóa của chúng ta biến đổi. Bilirubin kết thúc cuộc phiêu lưu của mình trong những cục phân, nhờ có nó mà phân mới có màu nâu cùng mùi hôi thối rất đặc trưng. Cuối cùng, vốn là một công nhân tận tụy, gan của chúng ta giữ vai trò một bộ lọc, một rào chắn tuyệt vời trước các vi sinh vật cũng như các chất gây ô nhiễm khác mà chúng ta có thể gặp phải. Chúng ta vẫn sống cộng sinh một cách vô cùng hòa thuận với đa số các vi sinh vật trong ống tiêu hóa của mình. Nhưng đôi khi, giả dụ như những lúc chúng ta ăn uống mất cân bằng hoặc uống rượu, thành ống tiêu hóa trở nên dễ bị tổn thương, nó bị giò và để những chất độc hại cùng những vi sinh vật thoát vào máu. Bắt buộc phải đi qua tĩnh mạch cửa, những kẻ bất hạnh này mù tịt về những gì đang đợi chúng. Trước khi tiếp đón chúng, siêu anh hùng của chúng ta đã lường trước được mọi thứ. Nó kích hoạt những tế bào được gọi là đại thực bào. Đại tức là lớn, còn thực nghĩa là ăn. Chính những yêu tinh phàm ăn này sẽ xơi tái những kẻ không mời mà tới, bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị nhiễm khuẩn. Và rồi lại là gan đảm trách việc mang lại một tương lai tốt đẹp cho những thứ thuốc hoặc thực phẩm bổ sung có nguồn gốc tự nhiên mà chúng ta đưa vào cơ thể. Chúng được xem là có nhiệm vụ chăm sóc chúng ta, nhưng oái oăm thay, các hoạt chất của chúng đôi khi có thể chứa độc tính. Gan biết cách thiết lập những hệ thống nhằm loại bỏ những chất độc hại này, và nó hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đa số trường hợp. Hiểu rõ cơ chế hoạt động của gan chính là ý thức được vai trò then chốt của cơ quan này trong việc giúp chúng ta có những năm tháng sống khỏe mạnh. Đồng thời nó cũng giúp chúng ta nhận thức rõ ràng rằng cần chăm sóc gan để nó có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp của mình. Mỗi chất mà chúng ta nạp vào cơ thể đều đi qua gan, dù là dưới dạng này hay dạng khác. Bảo vệ gan không chỉ là xác định được những tình huống có thể gây rủi ro, những cách sinh hoạt hoặc ăn uống nguy hiểm, mà còn là ý thức được những phương cách hiệu quả nhất để giúp cho cơ quan này được thoải mái. Hiểu rõ về gan tức là có thể giữ được niềm tin vào lá gan của mình. Gan là một cậu bé ngoan, lúc nào cũng tìm cách giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta quá bất công với cậu bé ấy. Giống như giữa các anh chị em trong một gia đình, chúng ta thường để tâm đến những đứa hiếu động hơn cả như tim, não bộ hay tuyến tiền liệt. Cậu bé ngoan vẫn lành như bụt cho đến ngày. Chương 3. Mình đang đói sao? Nhịp độ của lá gan. Tôi quan sát xung quanh, trong số những bệnh nhân của mình, tôi thấy có nhiều người than phiền về cảm giác mệt mỏi hoặc hơi khó chịu vào khoảng 10 đến 11 giờ sáng, tức là khoảng 2 tiếng sau bữa sáng. Họ tin rằng mình bị hạ đường huyết, sắp xỉu đến nơi, và để cảm thấy bình thường trở lại, họ nghĩ họ buộc phải ăn một chút đồ ngọt. Đây chính là thời điểm mà nếu ngồi văn phòng, người ta lấy ra khỏi ngăn kéo bàn một thanh sô-cô-la hoặc một gói bánh quy để nhấm nháp. Nếu không, họ chắc mầm mình chẳng trụ nổi đến giờ ăn trưa. Liệu đây có phải là một vụ việc liên quan đến gan? Dĩ nhiên rồi. Thế nó có bình thường không? Đây chính là câu hỏi mà tôi thường tự đặt ra cho mình. Nó sẽ là bình thường nếu chúng ta tính đến một tham số, những thay đổi trong cách ăn uống của chúng ta. Trong suốt hàng chục nghìn thế hệ, chế độ ăn uống của chúng ta tương đối ổn định. Từ một đến hai thế hệ gần đây, nó thay đổi đáng kể. Thêm nhiều mỡ và đường, và sự thay đổi này diễn ra ngày càng sớm trong cuộc đời. Vậy nhưng, vốn tiếp xúc với tất cả các loại thực phẩm mà chúng ta ăn vào sau khi chúng đi qua ruột, gan của chúng ta lại chưa quen với những thay đổi này. Các bạn hãy tưởng tượng ra một nhà máy, ở đó người ta đột ngột thay đổi dạng thức cũng như cách cung ứng nguyên liệu đầu vào. Nhà máy sẽ không còn biết phải lưu trữ chúng ở đâu, thậm chí không biết phải sử dụng chúng ra sao. Đối với gan, vốn đóng vai trò là một nhà máy trong cơ thể của chúng ta, mọi việc cũng tương tự. Có thể lý giải mong muốn khôn cưỡng được nhấm nháp một món đồ ăn vặt gì đó vào giữa buổi sáng như sau. Bữa sáng của chúng ta chứa quá nhiều đường, gồm cả những thứ chúng ta vẫn cho là lành mạnh bởi chúng giàu vitamin. Hãy xem trên mặt bàn trước mặt của chúng ta một cốc nước ép hoa quả tươi tương đương trung bình 3 quả cam, tức khoảng gần 30 gram đường. Từng đó đã là một phần đóng góp đáng kể bởi gan có khả năng tích trữ trung bình từ 70 đến 100 gram đường. Thêm vào đó còn có bánh mì tươi và mật ong hoặc món mứt quả. Những thứ vốn chẳng có gì khác ngoài đường. Đôi khi thay vào những thứ trên là một bát ngũ cốc và một hũ sữa chua hoa quả, vẫn là đường, dưới những hình thức khác nhau. Khi nhận thấy lượng đường này ồ ạt đổ tới gan thông qua tĩnh mạch cửa, tuyến tụy liền tạo ra một lượng insulin khổng lồ để giúp gan chuyển hóa chúng. Quả đúng là insulin giúp đưa đường tới các tế bào. Là cậu bé ngoan như chúng ta đã thấy, gan bắt tay vào việc dẫn đường vào trong máu nhưng kiểm soát sao cho không vượt quá tỷ lệ 1,2 gram trên lít. Và vì muốn hoàn thành quá tốt nhiệm vụ, gan buộc phải giữ lại trong mình phần lớn lượng đường này. Bữa sáng kết thúc, gan khép lại các cánh cửa của mình và tuyến tụy cũng dừng tiết insulin. Chúng gác chân nghỉ ngơi. Cú dội lại xảy ra khoảng 2 tiếng sau bữa sáng thịnh soạn nói trên. Gan đã dừng hoàn toàn việc cung cấp thêm đường cho máu trong khi chỉ số đường huyết giảm dần đến mức rơi xuống dưới mức bình thường thấp 0,7 gram trên lít. Đúng thế, đây đúng là chứng hạ đường huyết nhẹ, nhưng gan của chúng ta mau chóng được cấp báo và nó ngay lập tức xuất kho lượng đường mà trước đó đã dự trữ hơi quá. Quả vậy, trong vòng chưa đầy 30 phút, lượng đường trong máu lại trở về mức bình thường mà chúng ta chẳng cần nhấm nháp bất kỳ thanh sô cô la nào. Mọi thứ lại đâu vào đấy và cảm giác khó chịu lẫn cơn đói sẽ tự qua đi. Lập tức ngấu nghiến đồ ăn vặt là một sai lầm càng khiến gan bị quá tải và còn có thể tích thêm mỡ vào hai bên hông, đùi hoặc bụng. Thành phần những bữa sáng của Jean-Pierre, một trong số những bệnh nhân bị viêm gan của tôi, đã được cân nhắc trong rất nhiều cuộc hội chẩn. Trước đây, khi buộc phải giảm cân và không cưỡng nổi những lời quảng cáo, anh đã thay bánh mì bằng bánh bít cốt, 5 đến 6 miếng bánh bít cốt và cùng với chúng là chỉ một chút xíu mứt quả, đảm bảo cho anh tránh khỏi cơn hạ đường huyết vào giữa buổi sáng. Khi tôi nói với anh rằng nên ăn uống một cách hợp lý hơn thì anh lại hiểu thành nên ăn ít đi. Tôi nghĩ rằng để chứng minh cho tôi thấy tôi sai, anh đã áp dụng những lời khuyên của tôi cho bữa sáng. Một lát bánh mì đầy đủ thì tốt hơn thứ đường có thể được nhanh chóng tiêu hóa trong bánh mì trắng và các biến thể của nó. Một loại quả tươi thì tốt hơn một cốc nước ép, một thìa mứt và tại sao lại không nhỉ, một hũ sữa chua tự nhiên không đường. Và thế là mọi việc được giải quyết bằng cách cố gắng có những thay đổi nhỏ khác trong cách ăn uống của mình, những thay đổi cả về chất lượng và nhất là nhịp độ ăn uống. Jean-Pierre đã giảm cân thành công, gan của anh đã bớt mỡ và anh đã khỏi bệnh. Chúng ta cứ ra sức làm khổ gan của mình, không chỉ ăn uống không đúng cách, ăn nhiều mà hơn nữa chúng ta còn ăn luôn mồm, dù chỉ là những lượng rất nhỏ, những món ăn vặt khó cưỡng, nhưng chính chúng ta cũng đang gieo rắc tai ương cho gan, bởi giống như toàn bộ cơ thể chúng ta, gan cũng tuân theo những nhịp độ cần tôn trọng. Đây là một điểm cốt yếu bấy lâu nay vẫn bị giới y học bỏ qua. Những nghiên cứu chỉ vừa mới được khởi động trong lĩnh vực dường như rất phức tạp này với sự tham gia của một loạt những tham biến mà một vài trong số chúng còn mới mẻ với chúng ta, đặc biệt là những gì liên quan đến vai trò của gen. Ở quy mô một năm, chúng ta vẫn biết đến nhịp độ của các mùa, việc chống lại cái lạnh của mùa đông và kháng cự cái nóng của mùa hè đòi hỏi cơ thể chúng ta phản ứng theo cách khác nhau. Và chúng ta cũng không cung cấp thực phẩm cho cơ thể mình theo cùng một cách, bởi không phải lúc nào cơ thể chúng ta cũng có cùng nhu cầu. Chúng ta có chút lơ là với nhịp độ theo tuần, tùy thuộc vào việc chúng ta đi làm hay đang trong kỳ nghỉ mà hình thức của các hoạt động chúng ta tham gia khác nhau và kéo theo đó là các nhu cầu cũng khác nhau. Ai cũng thấy rõ đây là một điều hiển nhiên, nhưng chúng ta đang có xu hướng bỏ qua nó. Và cuối cùng, cũng quan trọng không kém là việc tuân thủ nhịp độ hàng ngày, tức là những việc diễn ra trong vòng 24 giờ mà chúng ta vẫn gọi là nhịp sinh học. Sự luân phiên giữa ngày và đêm là yếu tố điều tiết chính của chúng ta. Não bộ giữ vai trò cốt yếu trong việc đảm bảo duy trì nhịp độ này. Nó giống như một nhạc trường, không có những thông tin do não bộ chuyển tới, không chỉ các đồng hồ ngoại vi của mỗi bộ phận mà cả nhịp tim, việc sản xuất ra các hormone, nhiệt độ cơ thể, huyết áp và thậm chí là cả năng lực thần kinh của chúng ta đều có thể trở nên rối loạn. Việc lá gan có hoạt động trơn tru hay không cũng phụ thuộc vào đó. Nhịp độ này, nhịp sinh học, nếu không được giữ vững, có thể gây xáo trộn một số chức năng của gan, ví dụ việc giải phóng đường hay tạo ra chất béo. May mắn thay, chúng ta lại sở hữu một dạng đồng hồ bên trong cho phép duy trì những nhịp sinh học vốn không thể thiếu với sự sống còn của chúng ta. Chúng liên quan đến quá trình tái tạo tế bào, sự trao đổi chất, chu kỳ thức ngủ và thậm chí cả những rối loạn cảm xúc. Đồng hồ này không chính xác hoàn toàn, tùy theo từng cá nhân, nó dao động trong khoảng từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ 30 phút. Nhưng có những thiết bị điều chỉnh bên ngoài. Đầu tiên phải kể đến đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường, cho phép điều chỉnh đồng hồ này về mức 24 giờ. Trong việc này, ta phải kể đến vai trò then chốt của một số gen, vốn quan trọng hơn chúng ta vẫn tưởng cho đến nay. Và chính điều này là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa các cá nhân. Những nghiên cứu trong lĩnh vực còn sơ khai này của ba nhà khoa học người Mỹ, Jeffrey Hall, Michael Rosbach và Michael Young, đã mang lại cho họ giải Nobel Y học năm 2017. Buổi sáng, những tín hiệu được não gửi tới gan thông báo cho cơ quan này biết rằng ngày đã lên. Vậy là gan sẵn sàng hoạt động để xử lý lượng thức ăn trong bữa sáng. Bỏ qua bữa ăn này không phải là một giải pháp vốn dao động trước ánh sáng. Các gen của nhịp sinh học được lập trình để bắt đầu hoạt động lại vào thời điểm này. Ở một số người, việc những dao động này bị rối loạn có thể dễ dàng dẫn đến một tổn thương gan liên quan đến chứng thừa cân. Ngược lại, vào cuối ngày, những tín hiệu được não bộ gửi tới thông báo cho gan biết rằng đã đến giờ đi ngủ. Việc này cũng giống như một nhà máy mở cửa vào buổi sáng, hoạt động hết công suất suốt một ngày rồi tối đến. Chứng kiến sự sôi sục ấy giảm đi nên chỉ duy trì một đội trực đêm để giải quyết những tình huống khẩn cấp. Theo cách như vậy, những bữa ăn vào đêm muộn, những bữa tối thịnh soạn hay màn nhấm nháp đồ ăn vặt khi xem tivi rất có hại cho gan bởi chúng gây nhiễu loạn việc quản lý đường và chất béo. Chúng thúc đẩy sự phát triển của chứng nhiễm mỡ, chính là căn bệnh gan nhiễm mỡ chứ danh, và chứng viêm nhiễm, căn bệnh về gan phổ biến nhất ở nước Pháp mà tôi sẽ đề cập đến ở phần sau. Vậy nên sau bữa tối, nếu có thể thì nên hết sức nhẹ nhàng và ít nhất 2 tiếng trước giờ ngủ, chúng ta không nên dùng thêm bất kỳ món ăn vặt nào nữa. Không ăn đêm, hãy để cho gan của chúng ta nghỉ ngơi và sống theo nhịp điệu của mình. Dĩ nhiên là một vài trường hợp ngoại lệ vẫn được phép, ví dụ như những bữa tối dịp lễ Tết hoặc những buổi tiệc với bạn bè. Tuy nhiên, khi ngoại lệ trở thành lệ thường thì con đường này sẽ dẫn bạn thẳng tới các vấn đề. Tôi còn nhớ một bệnh nhân đã được bác sĩ điều trị của mình giới thiệu tới chỗ tôi. Anh bị béo phì, đồng thời kết quả xét nghiệm cho thấy gan bị tổn thương nghiêm trọng. Khi hỏi chuyện, tôi phát hiện ra rằng nhịp sinh hoạt ngày đêm, thứ quy định các giai đoạn thức ngủ của chúng ta hoàn toàn bị đảo lộn ở bệnh nhân này. Ban đêm bệnh nhân ngủ rất ít. Những lần ngưng thở trong lúc ngủ ảnh hưởng tới việc cung cấp oxy cho cơ thể và anh gà gật suốt cả ngày hôm sau để bù lại. Bệnh nhân này từng được kê thuốc ngủ nhưng do gan đang bị tổn thương, những thuốc này không được thải độc đúng cách nên tích lại trong cơ thể người bệnh. Thêm vào đó, còn có một lượng lớn ammonia mà do đã kiệt sức, gan của người bệnh không thể xử lý nổi nữa. Hai yếu tố này cộng lại khiến tình trạng ngủ gà ngủ gật vào ban ngày ở bệnh nhân càng thêm trầm trọng. Lần ngược lại, quá khứ thì nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này không có gì bí hiểm. Nhiều năm thích dùng đồ ăn rác, cộng thêm việc tiêu thụ quá nhiều rượu đã phá hỏng gan của bệnh nhân. Nhịp sinh học bị đảo ngược càng làm cho tình trạng trầm trọng thêm và hậu quả là thảm họa đã cận kề. Những xét nghiệm sâu hơn đã giúp phát hiện ra bệnh não gan, tức là não bị tổn thương mà nguyên nhân trực tiếp là do những rối loạn ở gan, bệnh nhân đang chết dần. Một phần cốt yếu trong chế độ điều chỉnh dành cho bệnh nhân này là tái cân bằng chế độ ăn uống cùng với việc ngừng uống rượu và không dùng thuốc ngủ. Không có nhiều thuốc để chữa trị cho gan, tôi đã kê cho người bệnh một loại prebiotic giúp thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi cho sức khỏe trong ống tiêu hóa và nhờ vậy mà góp phần ngăn ngừa sự tích tụ ammonia. Một điểm khác trong chế độ điều trị là dần tái lập nhịp sinh hoạt ngày đêm cho người bệnh. Dù tôi chưa có trong tay bằng chứng nào nhưng điều này hết sức cần thiết nếu muốn chữa lành gan cho bệnh nhân. Sẽ phải mất hàng năm trời mới tới đích bởi anh cách đích khá xa, nhưng bằng việc học lại cách ăn ngủ, bệnh nhân đã giữ được mạng sống, gan của anh đang hồi phục. Những mối nguy của việc bị trạch nhịp sinh học luôn rình rập người cao tuổi và những người có giờ giấc làm việc khác với giờ thông thường. Tôi khuyên những ai ở trong tình trạng này và cả những người hay đi du lịch hoặc chuộng lối sống có nhiều hoạt động về đêm nên thay đổi chế độ ăn uống của mình sao cho phù hợp. Với những người này, bữa ăn thịnh soạn nhất nên diễn ra khi giai đoạn hoạt động nhiều nhất trong ngày bắt đầu. Làm như thế, ta có thể tạo một chu trình già gần giống nhất với chu trình ngày đêm mà gan vốn vẫn tuân theo. Ngược lại, những người này nên hạn chế hết mức việc nạp đường cũng như calo vào buổi đêm nếu không thể loại bỏ hoàn toàn những chất này. Với những chuyến đi thỉnh thoảng mới phát sinh, những lần lệch múi giờ không lặp lại thường xuyên, bạn không cần có sự phòng ngừa đặc biệt nào. Cơ thể và lá gan sẽ nhanh chóng bắt nhịp với múi giờ với tốc độ thích ứng vào khoảng 1 giờ mỗi ngày. Tức là nếu bị lệch múi giờ 5 tiếng thì cần khoảng 5 ngày để đồng hồ bên trong cơ thể chúng ta bắt nhịp được hoàn toàn với múi giờ mới. Việc uống thuốc hẳn cũng nên căn sao cho phù hợp với nhịp sinh học, tức là phù hợp với nhịp độ của gan. Đây quả là một trường nghiên cứu ứng dụng rộng lớn đang mở ra trước mắt ngành y học. Thuốc là một loại chất ngoại sinh, tức là một chất không phải do cơ thể tạo ra, cũng không phải do một loại thực phẩm tự nhiên đưa vào. Các phân tử gây ô nhiễm hoặc thuốc trừ sâu cũng là những chất ngoại sinh nhưng chẳng hề có ích lợi gì. Theo nguyên tắc chung, tốt nhất là gan nên tiếp nhận các chất ngoại sinh vào buổi sáng để có cả một ngày dài bài tiết chúng. Tương tự như vậy, nếu chúng ta phải hứng lấy một chất độc vào buổi đêm thì rất có thể nó sẽ gây nhiều nguy hiểm với cơ thể hơn, bởi khi ấy gan có ít thời gian để chuyển hóa hơn. Vậy nhịp độ của gan và của toàn bộ cơ thể sẽ như thế nào tại các nước như Thụy Điển, nơi mà ngày đông và đêm hè chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng? Đồng hồ sinh học bên trong chúng ta liệu có khỏa lấp được sự vắng mặt của các tác nhân kích thích bên ngoài? Hiện chúng ta vẫn chưa rõ về vấn đề này. Mặt khác, liệu ánh sáng đèn LED rồi ánh sáng xanh vốn được coi là tương ứng với ánh sáng ban ngày phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính bảng và máy tính mà chúng ta vẫn ôm khư khư cho tới tận giờ đi ngủ sẽ có ảnh hưởng thế nào? Chúng không tương thích với nhịp sinh học của chúng ta. Tôi phải thừa nhận rằng tác hại của chúng với đôi mắt đã dần được biết đến, nhưng chúng ta vẫn mù tịt về những tác động mà người ta dự đoán rằng chẳng lấy gì làm tốt đẹp của chúng đối với lá gan. Chương 4: Gan không đình công nhưng. Vào lần thăm khám đầu tiên, các bệnh nhân thường giải thích với tôi nguyên nhân khiến họ tới chỗ tôi như thế này: gan của tôi lên cơn. Nhưng gan không lên cơn, ngay cả sau một bữa ăn linh đình quá mức thịnh soạn và nhiều chất béo hoặc một lần uống say khướt, gan lại thong thả bắt tay vào việc chuyển hóa đường và chất béo, đồng thời quản lý việc phân phối chúng đến các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Gan được cho là vô can đối với cảm giác buồn nôn và cả những trận nôn có thể xảy đến, và là cách cơ thể tự vệ trước nguy cơ bị bội thực hoặc trước một món ăn ôi thiêu. Phần lớn trách nhiệm trong chuyện này thuộc về ống tiêu hóa của chúng ta. Khi quá đầy, nó gửi một thông điệp báo hiệu cảm giác khó chịu đến não bộ. Đáp lại, não yêu cầu ống tiêu hóa tăng cường co bóp để đẩy nhanh quá trình nhào trộn thức ăn. Đôi khi ống tiêu hóa thực sự quá đầy, não bộ lệnh cho nó vận hành theo cách ngược lại và làm cho chúng ta nôn ra để được nhẹ nhõm. Vì gan và túi mật vẫn thực hiện công việc của mình một cách bình thường, lượng mật mà chúng đã đưa vào ống tiêu hóa được nôn ra cùng với đồ ăn. Đây là lý do giải thích vì sao những thứ chúng ta nôn ra có vị đắng. Tất nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện gan nghẹt thở trước lượng đường mà chúng ta bắt cơ quan này phải chịu đựng do thừa mứa đồ ăn thức uống. Khi lượng đường nạp vào vượt mức 70 đến 100 gram mà gan có thể tích trữ mỗi ngày, và việc này thì chúng ta vẫn làm thường xuyên bởi đường thường xuyên có mặt trong chế độ ăn kiểu phương Tây vốn được làm từ tinh bột như bánh mì, nước ngọt có ga, nước ép quả, các loại bánh ngọt, vân vân. Bản thân tôi đã trải nghiệm điều này tới tận năm 35 tuổi. Tôi là một tay nghiền nước ngọt có ga, tôi uống hàng lít thứ nước ấy, cùng với lạc, khoai tây chiên và tất cả những gì có thể dùng kèm. Chuyện này diễn ra cách đây chưa phải quá lâu. Chúng ta nên nhớ rằng, cho tới tận cách đây vài năm, thực phẩm vẫn chưa phải là đối tượng nghiên cứu hàng đầu. Và những dữ liệu mà ngày nay chúng ta nắm trong tay liên quan đến tác động của chúng đối với gan và đối với cơ thể nói chung thì thời ấy hoàn toàn chưa tồn tại. Chúng ta đơn giản là không tưởng tượng được rằng ăn uống lại có thể gây hại. Tôi không biết khi ấy gan của mình ở trong tình trạng nào, cũng không biết nó có tổn thương bởi những đồ ăn rác của mình hay không. Gan phải thật ốm yếu thì chúng ta mới có thể cảm thấy. Tôi chỉ xem xét lại chính mình khi Orion, con gái lớn của tôi chào đời. Khi ấy tôi mới ý thức được sự thái quá của mình, cũng như vai trò của thực phẩm đối với sức khỏe của chúng ta. Tôi đã giảm 10 cân khi tuân theo những điều mà tôi gọi là quy tắc của lương tri. Trái lại, tôi biết tình trạng hiện thời của gan mình, nó rất khỏe. Cần phải nói rằng gan là một cơ quan đặc biệt bền bỉ, và dù chỉ nhận được chút ít lưu tâm của chúng ta, gan vẫn luôn sẵn sàng làm việc. Nó chấp nhận những lầm lạc của tôi mà không hề cau có. Thỉnh thoảng tôi vẫn dùng một bữa toàn đồ ăn nhanh, hay đôi khi uống một ly rượu. Thật ra mọi thứ đều rất hợp lý, thứ độc hại chính là sự thái quá. Gan của tôi đã làm gì với những thứ đồ ăn dôi dư mà tôi nhồi nhét cho nó? Nó xử lý chúng. Gan giống như một cái túi mà người ta chất đồ vào cho đầy. Khi đầy, cái túi phồng lên, rồi sau đó đồ tràn ra ngoài. Gan cũng phồng lên khi chúng ta cứ tiếp tục mặc sức ăn uống, giống như ở những con ngỗng hoặc những con vịt mà người ta lấy gan làm món gan béo. Gan tích trữ lượng đường dư thừa dưới dạng mỡ, trái ngược với đường, mỡ có thể được tích trữ một cách dễ dàng gần như không có giới hạn. Đây là một giải pháp hết sức tự nhiên, giải pháp duy nhất mà gan sẵn có để điều tiết việc bài xuất chất dinh dưỡng vào máu. đồng thời không đưa quá nhiều chất dinh dưỡng đi lưu thông. Việc tích tụ này, lá gan béo này được gọi là chứng nhiễm mỡ, và đây là một tiến trình nguy hiểm bởi trái ngược với gan ở các loài chân màng, gan của con người không thích ứng được với mỡ, hoặc ít nhất là không còn như vậy nữa. Bởi đã từng có thời khi cảnh đói khổ còn là chuyện thường thấy, lá gan béo vẫn có thể có ích. Khi chúng ta phải chịu đói vào mùa đông, cơ thể có thể trông cậy vào kho dự trữ của mình. Giống như ở loài chân màng, lá gan của chúng chỉ tích đầy mỡ để phục vụ cho mùa di trú. Nhưng con người không phải chịu cảnh di trú theo mùa, đa số chúng ta không còn phải trải qua những giai đoạn thiếu ăn giúp chúng ta có thể đốt cháy hết lượng mỡ tích tụ này. Vậy nên nếu chúng ta cứ tích nữa, tích mãi thì gan của chúng ta sẽ phình to ra, và lại toàn bộ cơ thể cũng phình to ra, và do đó mà phải lưu ý đến tình trạng dư thừa cân, dấu hiệu chính cho thấy tình trạng gan của chúng ta. Ban đầu chúng ta không cảm thấy gì bởi không có dây thần kinh chạy đến gan nên ta chẳng bao giờ thấy đau gan. Và rồi một hôm, hậu quả bắt đầu xuất hiện: viêm nhiễm, xơ hóa, xơ gan, ung thư, gan mất khả năng tự hồi phục. Và khi chúng ta thấy đau thì đã gần như quá muộn, gan phình to ra, chèn ép lên bao gan. Mà bao gan thì có dây thần kinh chạy tới nên có thể gây đau đớn thực sự. Một cơn đau âm thầm mà tôi cho rằng nó gây khó chịu và nặng bụng thì đúng hơn. Chính vì lá gan luôn kín đáo như vậy, nên đa số bệnh nhân của tôi đều ngạc nhiên khi tôi thông báo với họ rằng họ gặp vấn đề về gan. Ngược lại, trong trường hợp gặp cảnh thiếu hụt, gan lại rất biết cách thích ứng. Nó sẽ không để chúng ta ngã khuỵu. Nếu chúng ta nhịn ăn hoặc theo chế độ ăn kiêng loại bỏ hoàn toàn đường, gan vẫn tự xoay sở để duy trì nồng độ đường trong máu, tức đường huyết luôn ở mức ổn định. Quả vậy, gan không cho phép mình đình công và gây ra tình trạng hạ đường huyết. Khi kho dự trữ của mình cạn kiệt, trung bình trong khoảng 24 giờ, tùy thuộc vào các hình thức vận động trong ngày, vị siêu anh hùng của chúng ta sẽ đảm đương việc sản xuất ra đường và năng lượng dù không được cung cấp thêm từ bên ngoài. Bằng cách nào đây? Đầu tiên, gan huy động lượng mỡ của chính mình, rồi đến lượng mỡ của cơ thể, và từ đó tạo ra một loại thế phẩm của đường được gọi là thể keton mà gan sử dụng như một nguồn năng lượng. Việc này gây ra tác động thế nào? Chúng ta không cảm thấy đói nữa bởi chỉ số đường huyết được duy trì và thể keton giúp cắt cơn đói. Vậy là chính nhờ gan mà những kẻ tuyệt thực không cảm thấy đói. Quá giỏi! Tất nhiên, khả năng chịu đựng của gan không phải là vô hạn. Nếu như bị vùi dập trong thời gian dài, có thể lên đến nhiều năm dòng, gan cuối cùng cũng đành buông tay. Khi gan không tìm đâu thấy mỡ trong cơ thể nữa thì chúng ta sẽ chết đói. Ngược lại, khi gan được tẩm bổ quá mức, nó phình to ra, trở nên nặng nề và không thể tự tái tạo đúng cách. Không có tế bào mới thay thế cho các tế bào đã chết đi, tình trạng này sẽ dẫn đến xơ gan rồi dần già. Sau đó, khi đã phình to quá mức, gan sẽ dần teo lại. Giai đoạn này được gọi là xơ gan tiến triển. Mặt khác, khi bị tấn công một cách dữ dội, chẳng hạn trong một cuộc nhậu chớp nhoáng thường thấy ở giới trẻ, với lượng rượu được nạp vào lên tới 50 gram, tương đương 5 ly, trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ, gan cũng có thể tạm thời ngừng hoạt động. Nhà máy thải độc của chúng ta bị ngợp trước lối nhậu nhẹt mới mẻ chắc chắn là rất vui nhưng cũng vô cùng khốc liệt này. Gan bắt đầu đình công, tức là ngừng sản xuất đường để đưa tới máu và thông qua máu phân phối tới các phần còn lại của cơ thể. Một cơn hạ đường huyết đặc biệt nghiêm trọng xảy đến. Trong một số trường hợp, nó có thể gây chết người. Đặc biệt là ở trẻ vị thành niên vốn đang chuộng một trào lưu mới có tên gọi là ăn ít uống nhiều. Để tránh tăng cân do uống nhiều rượu, các bạn trẻ sẽ giảm ăn triệt để. Thói quen ăn uống này sẽ càng khiến họ gặp nhiều nguy hiểm hơn bởi nó có thể dẫn đến những tổn thương chức năng gan, mà những tổn thương này lại làm giảm khả năng thải độc đúng cách lượng rượu đã nạp. Pierre tới thăm khám ở chỗ tôi lần đầu tiên cách đây đã nhiều năm, khi ấy tôi vừa được giao phụ trách khoa gan tiêu hóa ở bệnh viện Anthony Berkeley. Song song với đó, tôi vẫn theo đuổi những nghiên cứu về gan trong khuôn khổ của INSERM, đồng thời tiếp tục đứng trên bục giảng. Pierre quá béo và kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số men gan của anh ở mức vô cùng cao. Tôi nhớ mình đã lập tức nói với người bệnh rằng anh cần kiểm soát nghiêm túc chế độ ăn và dứt khoát bỏ hẳn thói quen uống 2 đến 3 ly vang mỗi ngày. Tình trạng thừa cân càng làm gia tăng mức độ nguy hiểm của rượu. Anh đã viện dẫn các hoạt động thể chất vẫn thực hiện mà anh tin rằng nó có thể giúp tạo ra ngoại lệ cho mình. Đi bộ trung bình khoảng 8.000 bước mỗi ngày, thỉnh thoảng có đi bơi. Khi ấy, Pierre yêu cầu tôi kê cho một loại thuốc để điều trị, nhưng tôi không biết có loại nào, và lại, cho tới tận bây giờ vẫn chưa có loại thuốc nào có thể giúp cân bằng được men gan. Và tôi cho rằng trong tương lai cũng sẽ chưa có, dù người ta vẫn đang tiến hành nghiên cứu phương thuốc tốt nhất dành cho là gan, đó chính là đồ ăn thức uống của chúng ta. Pierre phản ứng giống như tất cả những bệnh nhân rời đi sau khi được tôi thăm khám mà không có bất kỳ đơn thuốc nào trên tay, và phần lớn đều như vậy, tiêu nghỉu. Tuy nhiên, đó không phải là vì tôi không giải thích với bệnh nhân rằng tự nhiên đã làm tốt mọi việc, cơ thể của chúng ta được sinh ra đã hoàn hảo, và nhất là khi liên quan đến lá gan thì thuốc men sẽ không bao giờ hiệu quả bằng việc thay đổi lối sống. Cần phải để tâm đến lối sống của mình, nhưng dẫu biết như vậy thì vẫn luôn có những thứ mạnh hơn hẳn bản thân chúng ta, mạnh hơn trí tuệ của chúng ta. Giống như thứ xung năng vẫn thôi thúc chúng ta châm thuốc hút, dù thừa biết những tác hại của thuốc lá về mặt lý thuyết. Đó chính là lý do vì sao tôi tự đặt cho mình quy tắc không bao giờ cấm đoán, kể cả món khoai tây chiên và nước có ga, mà chỉ luôn khuyên nhủ, có thể tôi nhầm và lẽ ra tôi nên tỏ ra nghiêm khắc hơn, nhưng tôi cho rằng những con người đang ngồi trước mặt mình đều đã trưởng thành và nên hành động theo chính những gì họ lựa chọn sau khi đã biết rõ căn nguyên. Tôi đã phạm một sai lầm với Pierre, cũng như với tất cả các bệnh nhân mình tiếp nhận vào giai đoạn ấy. Những gì tôi muốn khuyên nhủ bệnh nhân chỉ được thể hiện bằng lời nói, vì tôi tin rằng những giải thích hợp lý của mình là đủ để kéo anh về con đường đúng đắn. Tôi theo dõi bệnh nhân thường xuyên, 6 tháng thăm khám một lần, nhưng dù đã bỏ rượu, Pierre vẫn tiếp tục ngược đãi gan của mình. Tôi đã cảnh báo anh về nguy cơ ung thư, nhưng anh thích làm con đà điểu rúc đầu trong cát hơn. Tất cả chúng ta đều là những chú đà điểu rúc đầu trong cát, trong lòng chắc mẩm rằng chuyện ấy chỉ xảy đến với người khác. Và Pierre đã mắc ung thư, vì phát hiện kịp thời nên có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi vẫn lo cho Pierre. Sau ca mổ, anh quay lại gặp tôi, lần này đi cùng với vợ, mọi việc đã quá nghiêm trọng. Tôi không để mặc cho Pierre tự kiểm soát chế độ ăn uống của mình nữa, mà trực tiếp lãnh lấy phần trách nhiệm ấy bằng cách đưa cho anh một danh sách chi tiết những loại đồ ăn khuyên dùng và không nên dùng kèm liều lượng cụ thể. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành hơn, từ đó trở đi, một bản viết tay những lời khuyên về dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong buổi thăm khám của tôi. Pierre tuân theo các chỉ dẫn, anh nói với tôi rằng đó chính là khi anh nhận ra mình từng ngược đãi gan đến thế nào khi bắt gan phải theo một nhịp độ ăn uống không thể chấp nhận. 10 lát bánh mì phết thay vì chỉ 2 lát vào bữa sáng, lại còn ăn kèm mứt. Anh không ý thức được rằng như thế là quá nhiều, bởi sau đó anh sẽ đi bộ, sẽ tốn sức. Rồi bánh mì kẹp chiêu cùng nước có ga. Những món ăn được chế biến theo kiểu công nghiệp cho đến khi no căng, những món ăn vặt nhấm nháp tới tận giờ đi ngủ. Pierre tuân theo các chỉ dẫn. Tới lần thăm khám tiếp theo diễn ra 6 tháng sau đó, chỉ số men gan của anh cuối cùng đã trở về mức bình thường sau nhiều năm vượt xa ngưỡng cho phép. Anh đã chia sẻ rất thành thật với tôi đã không tin bác sĩ, tôi đã chờ đợi một đợt điều trị. Tôi không tưởng tượng được rằng chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống của mình là có thể khỏi bệnh. Giờ đây, Pierre đã bình phục. Gan của anh không chỉ trở lại kích thước bình thường mà nó còn tự tái tạo. Tôi vẫn tiếp tục thăm khám cho anh đều đặn và anh vẫn tiếp tục ăn uống một cách bình thường, tức là không quá nhiều mà điều độ. Anh không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, Pierre thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác mệt mỏi vốn trước đây vẫn gây bất lợi cho anh. May mắn làm sao, dù từng bị ngược đãi nhưng gan của anh chưa bao giờ đình công, nó chỉ cự nữ đôi chút.